Lễ đêm, việc Chúa Giáng sinh có ảnh hưởng gì đến đời sống bạn? Bài của cha Gioan Trần Bình Trọng. Trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại bằng nhiều cách thế khác nhau. Trong đám mây, ngoài sa mạc, trên đỉnh đồi, và Chúa nói với loài người cách gián tiếp qua các ngôn sứ, các tổ phụ. Sau cùng, khi thời gian đã điểm, Thiên Chúa sai chính con một người đến với nhân loại. Chính Thánh Phaolô cũng nói về thời gian đã điểm. Vậy thời gian đã điểm có nghĩa là gì? Thời gian đã điểm là thời gian chín muồi, thời gian mà người Do Thái mong đợi Đấng Cứu Thế đến hơn bao giờ hết, bởi vì họ đã chán ngấy cảnh suy đồi trong xã hội họ đang sống. Những nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như dân sự lại xuống dốc. Còn trên bình diện chính trị thì đất nước của họ đang bị ngoại bang là người La Mã cai trị. Cho nên họ mong đợi Đấng Cứu Thế đến giải thoát họ khỏi ách nô lệ ngoại bang, khỏi cảnh đồi trụy trong giới lãnh đạo dân sự và tôn giáo đồng hương, chứ không hẳn là giải thoát khỏi tội lỗi. Dầu sao đi nữa thì việc Đấng Cứu Thế sinh ra đã đổi hẳn lại dòng lịch sử nhân loại. Từ khi Chúa Cứu Thế sinh ra thì thời gian đổi ngược hẳn lại. Vì thế người ta gọi năm nay là năm nọ năm kia sau khi Chúa Cứu Thế giáng sinh. Nếu biến cố xảy ra trước khi Chúa Cứu Thế giáng sinh thì người ta lại tính niên hiệu ngược lại. Chẳng hạn, sự việc xảy ra năm này năm nọ trước năm Chúa Giáng sinh. Nhiều sử gia trên thế giới dựa trên năm Chúa Giáng sinh để tính thời gian và đặt lại niên hiệu. Và gần đây, người ta đã khám phá ra là họ đã tính lầm niên hiệu Chúa Giáng sinh khoảng 4 hay 5 năm trước niên hiệu đã ấn định. Tuy nhiên, người ta không muốn đổi lại các niên hiệu của các biến cố trên thế giới, bởi vì làm như vậy quá phức tạp và tốn kém về thời giờ và tiền bạc. Việc Đấng Cứu Thế Giáng sinh là một biến cố quan trọng nhất trong lịch sử loài người. Tuy nhiên, Chúa đến không phải chỉ để đổi ngược lại dòng lịch sử. Chúa đến để làm một việc đổi mới toàn diện trong tâm hồn mỗi người, đổi lại cách suy tư, đổi lại những giá trị trong đời sống. Trước khi Chúa Cứu Thế giáng sinh độ 700 năm, thì ngôn sứ Isaiah đã tiên báo: Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Lời ngôn sứ Isaiah về Đấng Cứu Thế đã được thực hiện trong đêm Giáng sinh. Trong đêm Giáng sinh đầu tiên, chỉ có ít nhân vật được chứng kiến cảnh hang đá Bethlehem, đó là mẹ Maria, Thánh Giuse và mấy người mục đồng và chiên bò lừa. Ngày nay người ta thường dựng những cảnh hang đá máng cỏ trông có vẻ đẹp mắt. Tuy nhiên chính nơi Chúa sinh ra chỉ là cái hang mục đồng có thể dơ bẩn, hôi hám. Và làm sao mục đồng có thể nhận ra hài nhi mới sinh trong hang bò lừa là Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa? Mỗi người có thể tìm ra những câu trả lời khác nhau. Tuy nhiên, để giúp người ta có được câu trả lời thỏa đáng, người tín hữu có thể đặt câu hỏi một cách khác. Làm sao để có thể dễ nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống? Người ta phải có tâm hồn thế nào, hay tạo ra một tâm hồn ra sao thì mới có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa? Đọc Thánh Kinh, người ta thấy mẹ Maria mừng lễ Giáng sinh một cách khác thường. Thánh Kinh nói về mẹ: Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mừng lễ sinh nhật trong lòng có nghĩa là mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa Cứu Thế. Tai ta có thể nghe câu chuyện Giáng sinh nhiều lần, nhưng chỉ có tâm hồn mới có thể rung động trước mầu nhiệm Giáng sinh. Nhiều người đã có thể mừng lễ Giáng sinh 20, 30, 40 hay 70 năm. Ai nấy đã có thể quen thuộc với câu chuyện Giáng sinh. Đó là chuyện Trinh Nữ Maria thụ thai cách huyền diệu. chuyện Chúa cứu thế Giáng sinh trong cảnh cơ hàn tại Bethlehem, chuyện ba vua đến thờ lạy Đấng cứu thế Giáng sinh. Một số người khi còn nhỏ đã có thể được chọn đóng vai Thánh Giuse, Mẹ Maria, Thiên Thần, Mục Đồng, Ba Vua, vân vân. Tuy nhiên, đời sống ta có gì thay đổi không? Ngay từ khi mới sinh, Chúa cứu thế đã làm xáo trộn tâm trí loài người như Chúa đã làm xáo trộn tâm trí Herode. Sứ mệnh của Chúa là làm xáo trộn tâm trí loài người, làm cho họ bất mãn với con người cũ, với lối sống hiện tại, tư tưởng cũng như hành động, để Chúa có thể làm chủ tâm hồn họ, ban bình an và niềm vui cho họ. Sau những ngày giờ bận rộn sửa soạn mừng lễ sinh nhật, gửi quà sinh nhật, thiệp sinh nhật, làm hang đá máng cỏ, ta nên dành ít thời giờ yên lặng để suy niệm về mầu nhiệm Giáng sinh. Chỉ trong thinh lặng, người ta mới dễ nhận ra sự hiện diện của Chúa, mới dễ khám phá ra ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng sinh. Chúa đã đến trong lịch sử loài người hơn 2.000 năm để làm cuộc giao hòa giữa Thiên Chúa và loài người. Và Chúa hứa sẽ đến trong ngày sau hết để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Giữa hai cuộc thăm viếng vĩ đại này, Chúa thường đến với loài người qua ơn thánh. Mỗi lần người tín hữu lãnh nhận bí tích, cầu nguyện, hy sinh hay làm việc thiện. Người Công giáo trưởng thành không được coi sinh nhật như một biến cố xa xưa, không ăn nhập gì với nếp sống hiện tại. Người Công giáo phải tìm cho ra ý nghĩa đích thực của việc mừng lễ Giáng sinh. Người Công giáo phải làm mới lại và sống lại việc Chúa đến, để Chúa có thể đến ngự trị và làm chủ tâm hồn. Người ta phải biết loại bỏ những chướng ngại vật trong tâm hồn để Chúa có thể ở lại trong tâm hồn, ban bình an và niềm vui cho cuộc sống. Và đó là tất cả ý nghĩa của việc mừng lễ sinh nhật. Lời cầu nguyện xin Chúa đến sinh lại trong tâm hồn. Lạy Chúa Hải Nhi Giáng sinh, Chúa sinh ra trong cảnh cơ hàn nơi hang bò lửa. Xin dạy con biết dọn cho Chúa một máng cỏ trong tâm hồn, dệt bằng những việc cầu nguyện, hy sinh, bác ái để sưởi ấm lòng Chúa. Amen.